Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và cuộc cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn Tự do, Thánh mẫu học và Phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn cương quyết không di dời nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Đây là câu trả lời chính thức của giáo hội trước những yêu cầu của Ủy ban Nhân dân địa phương muốn di dời các nữ tu đi chỗ khác, để xây dựng một khu vực thương mại đa chức năng. Chính quyền đã đưa ra yêu cầu trên đây hôm 11 tháng 6 vừa qua, đối với phần diện tích 3 mẫu rưỡi, vốn là phần còn lại của khu vực rộng 119 mẫu, gồm một trường trung học và nhiều cơ sở khác đã bị tịch thu sau khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản. Tại đây, các nữ tu dòng mến thánh giá Thủ Thiêm đã bỏ ra bao công sức để biến một khu vực rừng nhiệt đới thành những ngôi nhà, nhà thờ, trường học và nông trại hữu dụng cho nhà dòng, cũng như dân cư nghèo có thể sinh sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Asia News, một nữ tu đại diện của dòng mến thánh giá Thủ Thiêm cho biết, nhà dòng không thể di dời vì sự hiện diện của các nữ tu là cần thiết đối với họ và người dân. Trong hơn một thế kỷ qua, các nữ tu đã sống ở đó, đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục của cộng đồng. Cùng với tôn giáo, đây là những yếu tố rất quan trọng đối với cộng đồng và đối với thành phố. Vì thế, các nữ tu không thể bỏ rơi cộng đồng. Trong cuộc họp với phường Thủ Thiêm, quận 2, các cán bộ địa phương đã biểu đồng tình với các nữ tu là những người đang điều hành các lớp học tình thương và các hoạt động xã hội dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người nghèo trong khu vực. Họ cho biết sẽ giải thích cho Ủy ban Nhân dân biết điều này. Về phần mình, một nữ tu về hưu nói với chính quyền địa phương như sau. Chúng ta không thể loại trừ tôn giáo, văn hóa và lịch sử mà ông bà tổ tiên chúng ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay. Ai cũng thấy rằng người dân hôm nay cần có nhà thờ, chùa chiền và truyền thống văn hóa địa phương. Nếu không tìm thấy một giải pháp thích hợp, chúng ta sẽ có ma túy, mại dâm, trộm cắp, thiếu niên phạm pháp và rất nhiều tệ nạn xã hội khác. Chúng ta sẽ làm mất các giá trị của cộng đồng. Chính vì lý do này mà các nữ tu đã yêu cầu giáo phận giúp đỡ. Giáo phận Sài Gòn đã trả lời phù hợp với những gì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bày tỏ, cụ thể là mong muốn thấy đối thoại và sự thật là những nguyên tắc hướng dẫn bất cứ khi nào các vấn đề gây tranh cãi nổi lên. Hồi năm ngoái, các Đức Giám mục Việt Nam đã kêu gọi việc xét lại luật liên quan đến quyền sở hữu đất đai, để quyền tư hữu có thể được công nhận như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã khẳng định. Đồng thời, các Đức Giám mục cũng cho rằng, khi sự kiện gây tranh cãi nổi lên, một số phương tiện truyền thông lặp lại điệp khúc từ những gì đã làm trong quá khứ, cụ thể là bóp méo các sự kiện và tạo ra chia rẽ thay vì xây dựng nhịp cầu liên kết. Tin Nicaragua. Ba vị giám mục Nicaragua bị đe dọa giết chết. Theo báo chí địa phương tại Nicaragua, Hội đồng Giám mục nước này sẽ trình lên Đức Thánh Cha một bản báo cáo về bầu khí bạo động nguy hiểm trong xứ sở, tiếp theo những lời đe dọa giết chết nhắm vào ba vị giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo La Prensa, trong số ra hôm thứ Ba, 18 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Juan Abelardo Mata Guevara, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua cho biết, bản báo cáo về tình hình xứ sở sẽ được gửi đến Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để được chuyển về cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua giải thích, Giám mục là người phục vụ Đức Thánh Cha, do đó bổn phận của chúng tôi là phải thông tin cho các vị bề trên của chúng tôi, và Đức Thánh Cha chính là bề trên của chúng tôi. Hồi tuần trước, Đức Cha Mata đã nhận được một lời đe dọa giết chết trong một điện thư gửi đến Đài Phát thanh Công giáo Nicaragua. Đức Cha Bernardo Hombach, Giám mục Granada, và Đức Cha René Sandiego, Giám mục Chontales, cũng nhận được những lời lẽ đe dọa tương tự. Các lời đe dọa đã được đưa ra sau khi Đức Tổng giám mục thủ đô Managua lên án những phần tử thân đảng Sandinista tấn công một số thành viên của Liên minh Dân sự hôm 9 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc trình diễn văn hóa trong nhà thờ chính tòa thủ đô. Ngoài ra, trong một chương trình truyền hình do một đài địa phương thân chính phủ thực hiện, Đức Cha Mata và Đức Cha Hồng Bắc cũng bị tố cáo là nhân viên của cơ quan CIA của Hoa Kỳ. Tin Tân Tây Lan. Các Đức Giám mục Tân Tây Lan chống lại việc cho phép những người sống chung không có giá thú và các cặp đồng tính nhận con nuôi. Mới đây, thẩm phán của Tòa án Gia đình tại Tân Tây Lan kêu gọi chính phủ cho phép các cặp đồng tính và những người sống ngoài hôn nhân được nhận con nuôi. Hôm thứ Năm 20 tháng 8 vừa qua, Quốc hội Tân Tây Lan đã thảo luận về dự luật này. Phản ứng trước dự luật, Đức cha Peter Condinan, giám mục Palmerston North, khẳng định rằng chỉ có những cặp vợ chồng khác phái mới thực sự có thể nuôi dạy một đứa trẻ một cách thích hợp. Ngài khẳng định, các đức giám mục Công giáo Tân Tây Lan quan ngại về việc đặt quyền của người lớn lên trên quyền của trẻ em khi người ta tranh luận xem có nên thay đổi luật pháp để cho phép những người đồng tính và những người sống chung không có giá thú được phép nhận con nuôi không. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một bác sĩ sản khoa tại Tây Ban Nha tuyên bố thà đi tù còn hơn là thực hiện phá thai. Mới đây, ông Francisco Camano, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha nói rằng sẽ không có quyền tự do lương tâm trong luật cho phép phá thai mà chính phủ xã hội nước này đang chuẩn bị thông qua. Hôm thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua, phản ứng trước lời tuyên bố trên đây, bác sĩ Esteban Rodriguez, phát ngôn viên của tổ chức quyền sống tại Tây Ban Nha khẳng định rằng, chúng tôi sẵn sàng đi tù hơn là tuân theo một luật pháp tàn ác. Chúng tôi sẵn sàng phạm tội bất tuân trước khi phạm tội phá thai. Bác sĩ Rodriguez giải thích, chúng tôi sẽ không giết các bệnh nhân của chúng tôi hay phạm tội ác chống lại nền y tế công cộng, đang cố tình làm hại sức khỏe của phụ nữ, chứ dẫu bộ tư pháp có đe dọa chúng tôi và lạm dụng quyền hạn đến đâu. Theo người phát ngôn của tổ chức quyền sống, bác sĩ không phải là binh sĩ, cũng không phải là cảnh sát hay lý hình. Từ chối giết một mạng sống không phải là một hành động bất tuân dân sự, mà là tuân giữ đạo đức chức nghiệp. Bác sĩ Rodriguez nói rằng, nếu chính phủ thực hiện lời đe dọa của Bộ trưởng Tư pháp bằng cách trừng phạt những người nại đến quyền tự do lương tâm để không tuân thủ luật pháp, thì lúc đó cũng cần phải có những luật khác dành cho các nạn nhân của luật phá thai và các bác sĩ sản khoa nào vì những đòi buộc luân lý mà không chấp nhận luật cho phép phá thai. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo của phong trào bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ loại bỏ hành động phá thai ra khỏi chương trình cải tổ y tế do Tổng thống Barack Obama đề ra. Mặc dù ủng hộ cuộc cải tổ y tế nói chung, đại diện của Liên hiệp Người da đen bảo vệ sự sống và Liên hiệp các bác sĩ sản khoa Hoa Kỳ bên vực sự sống tuyên bố không chấp nhận toàn bộ cuộc cải tổ y tế hiện nay. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 18 tháng 8 vừa qua, đại diện của hai hiệp hội trên đây nói rằng họ phản đối sự kiện cuộc cải tổ y tế do Tổng thống Obama đề ra không ngăn cấm việc tài trợ cho hành động trợ tử và phá thai. Trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington, bà Alvida King, cháu ruột của cố mục sư Martin Luther King, nói rằng bà không thể ủng hộ một cuộc cải tổ y tế như thế. Bà đặt câu hỏi, liệu Hoa Kỳ có còn tin rằng sự sống có phẩm giá bắt đầu từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên không? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Các tổ chức bảo vệ sự sống, trong đó có Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nói rằng, bất cứ một cuộc cải tổ y tế nào cũng đều phải bao gồm việc chăm sóc cho mọi người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như phải loại trừ việc tài trợ cho các cuộc phá thai, bảo đảm quyền tự do lương tâm cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế. Tin Moscow. Tôn giáo sẽ được giảng dạy trong các trường học tại Nga. Hơn 90 năm dưới chế độ Cộng sản, trong 3 năm tới đây, tôn giáo sẽ trở thành một môn học chính thức trong các trường học tại Nga. Các học sinh tiểu học sẽ theo học môn huấn luyện tinh thần và đạo đức bằng cách chọn một trong các tôn giáo truyền thống là chính thống Hồi giáo, Do Thái giáo hay Phật giáo. Các bài học sẽ xoay quanh ba đề mục chính như nền tảng của văn hóa tôn giáo, nền tảng của một trong các tôn giáo truyền thống, nền tảng của đạo đức công cộng. Việc hồi sinh môn tôn giáo trong các trường học tại Nga đang được chính phủ cổ vũ. Chính Tổng thống Dmitry Medvedev đã loan báo như trên trong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống hôm 24 tháng 7 vừa qua. Theo ông Andriy Fursenko, Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, việc giáo dục tôn giáo trong các trường học tại Nga sẽ bắt đầu được thực hiện vào tháng 9 tới đây tại 18 vùng, bao gồm 12.000 trường học, nghĩa là chiếm 1/5 các cơ sở giáo dục trên toàn liên bang. Các phí tổn đều do chính phủ liên bang tài trợ. Một cách cụ thể, ngân sách được chính phủ liên bang tài trợ sẽ được dùng để in ấn sách vở và trả lương cho 44.000 giáo viên về bộ môn tôn giáo. Theo các quan sát viên, chương trình hồi sinh tôn giáo trong các trường học do chính phủ đề ra bị các tôn giáo thiểu số xem như một dự án nhằm biến chính thống giáo thành yếu tố cột trụ của bản sắc dân tộc. Theo các cuộc thăm dò mới đây, 72% người Nga tự nhận mình là chính thống, nhưng chỉ có 3% đi lễ mỗi tuần. Tin Beirut. Các đức giám mục Iraq quan ngại cho tình trạng của dân chúng sau hai cuộc tấn công mới đây tại Baghdad khiến cho 95 người chết và trên 500 người bị thương. Đức cha Shlomo Waduni, giám mục phó giáo phận Baghdad thuộc nghi lễ Kande, nói với hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, với những hành vi bạo động này, chúng tôi đang mất tất cả. Không có hòa bình, chúng tôi không thể đi học, không thể cầu nguyện, không thể làm việc và ngay cả đi đứng. Đức giám mục phó giáo phận Baghdad cho biết, các tín hữu Kitô Baghdad rất thất vọng và rất đau buồn. Ngài kêu gọi mọi quốc gia lớn nhỏ trên khắp thế giới và mọi tổ chức hãy làm mọi cách để giúp đỡ nhân dân Iraq, chứ không phải quyền lợi của mình. Ngài cũng kêu gọi hòa giải giữa mọi sắc dân tại Iraq. Về phần mình, đức cha Jean Sleiman, tổng giám mục Baghdad, thuộc nghi lễ Latin cho biết, nhà thờ Đức Mẹ Fatima tại thủ đô bị hư hại nặng nề trong cuộc đánh bom hôm 19 tháng 8 vừa qua. Ngài cho rằng mặc dù cuộc đánh bom không nhắm vào nhà thờ, cũng như không ai bị giết chết, nhưng mái nhà thờ bị hư hại hoàn toàn. Được biết hôm 18 tháng 9 vừa qua đã xảy ra hơn 6 vụ đánh bom gần trụ sở các bộ và một vụ nổ gần trung tâm Hồi giáo Shia tại Iraq. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất trong năm nay. Hồi tháng 6 vừa qua, quân đội Hoa Kỳ đã triệt thoái khỏi các trung tâm thành phố và trao trả trách nhiệm cho các lực lượng an ninh Iraq. Thủ tướng Iraq, ông Nouri al-Maliki nói rằng, các cuộc tấn công trên đây nhằm mục đích hạ uy tín của quân đội Iraq, mặc dù quân đội này đã chứng tỏ có đủ khả năng chống lại các cuộc khủng bố. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và cuộc cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong số các quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất trên thế giới, thì Hoa Kỳ là nước duy nhất, trong đó người dân không được hưởng bảo hiểm y tế đồng đều như nhau. Gần 1/6 dân số Mỹ, tức hơn 46 triệu người, trong đó có 8 triệu trẻ em không có bảo hiểm y tế. Thời kinh tế suy thoái, tính từ tháng 9 năm 2008 đến nay đã có thêm 5 triệu người Mỹ gia nhập hàng ngũ 46 triệu người không có bảo hiểm y tế. 77 triệu người Mỹ trên 19 tuổi mắc nợ vì phải thanh toán tiền các hóa đơn y tế do không có bảo hiểm hay bảo hiểm y tế đòi hỏi phải chung chịu. Lâu nay, giao cho các nhà thầu bảo hiểm y tế tư nhân lãnh thầu cho nên hậu quả là nền y tế Mỹ là một nền y tế mắc mỏ nhất thế giới mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Urban của Hoa Kỳ, hệ thống bảo hiểm y tế yếu kém là nguyên nhân dẫn tới cái chết của khoảng 27.000 ca một năm. Nói cách khác, 27.000 ca bệnh này có thể được cứu sống nếu căn bệnh được phát hiện kịp thời. Mỗi năm Hoa Kỳ chi ra 2.000 tỷ Mỹ Kim tương đương với 16% tổng sản lượng nội địa, cho các dịch vụ y tế. Trung bình mỗi năm một người Mỹ phải tốn 7.400 Mỹ kim cho dịch vụ y tế. Đây là một phí tổn quá cao so với các nước tiên tiến khác, nhưng chất lượng lại thấp nhất. Ngay từ lúc tranh cử Tổng thống Obama đã xem cải tổ y tế như một ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của ông. Tuy nhiên gần đây, chương trình cải tổ y tế do ông đề ra lại gặp chống đối từ nhiều phía. Các tổ chức bảo vệ sự sống trên nguyên tắc ủng hộ cuộc cải tổ của Tổng thống Obama, nhưng đòi hỏi chương trình này không được tài trợ cho việc phá thai. Riêng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã bị một số tổ chức ủng hộ phá thai chỉ trích vì không chấp nhận toàn bộ chương trình cải tổ y tế của chính phủ Obama. Bà Cecilia Richards, Chủ tịch của Liên hiệp Kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ, một tổ chức ủng hộ phá thai đã lên tiếng phê bình các đức giám mục Hoa Kỳ vì yêu cầu chính phủ phải loại trừ việc tài trợ cho hành động phá thai ra khỏi chương trình cải tổ y tế. Đáp lại lời chỉ trích của bà Richards, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, giết người không phải là hành động chăm sóc sức khỏe, và cảnh cáo rằng chính sách ủng hộ phá thai sẽ làm hư hỏng toàn bộ cuộc cải tổ y tế của chính phủ. Trong một bài viết đăng trên báo The Huffington Post, trong số ra ngày 18 tháng 8 vừa qua, bà Richards tố cáo rằng các đức giám mục Hoa Kỳ chối bỏ chương trình chăm sóc cho thai phụ, và bà cho rằng đa số người dân Mỹ đều ủng hộ. Bà cũng nói rằng lập trường công giáo là một cố gắng nhằm loại bỏ quyền phá thai ra khỏi chương trình chăm sóc y tế của Hoa Kỳ. Trích dẫn trang mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bà Chủ tịch của Liên hiệp Kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ cũng chỉ trích các đức giám mục Mỹ vì cho rằng bao cao su có thể làm cho tệ nạn sida tại Phi Châu ra tồi tệ hơn. Bà cũng lên án việc các đức giám mục Hoa Kỳ chủ trương rằng ngừa thai không phải là một dịch vụ y tế, và như vậy không được tài trợ theo chương trình y tế. Tổ chung, theo cái nhìn của bà Richards, lập trường bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chống lại quyền của phụ nữ, và như vậy gây nguy hại cho người phụ nữ trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNA hôm thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua, ông Richard Doflinger, phụ tá giám đốc văn phòng điều hành các hoạt động bên vực sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng bà Richards đã sai lầm khi bảo rằng đa số người dân Mỹ ủng hộ điều được gọi là sự chăm sóc y tế sản sinh toàn diện. Kiểu nói này bao gồm hành động phá thai mà Liên hiệp Kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ xem như một phương thế để điều hòa sinh sản. Ông Doflinger khẳng định rằng, đa số người Mỹ tuyên bố chống phá thai và bên vực sự sống. Ông tuyên bố, chúng tôi không cho rằng cướp lấy mạng sống con người, dù ở giai đoạn nào, là một việc chăm sóc sức khỏe. Phần đông người Mỹ không muốn đóng thuế để tài trợ cho các cuộc phá thai. Lặp lại lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ông Doflinger nói rằng, trên nguyên tắc, giáo hội ủng hộ chương trình cải tổ y tế của chính phủ, nhưng đòi hỏi rằng chương trình bảo hiểm này phải có giá trị cho mọi người. Ông nói, chúng ta biết rằng dân chúng cần được chăm sóc sức khỏe trong suốt cuộc đời của mình, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Phôi thai học là một bộ môn trong y khoa mà xem ra bà Richards không biết. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải thích, theo chương trình cải tổ y tế được chính phủ đề nghị, thì việc phá thai sẽ được xem như một hành động được bảo hiểm. Đây là điều mà giáo hội công giáo không chấp nhận. Được hỏi về việc bà Richards phê bình Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về lập trường chống lại việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh sida tại Phi Châu, ông Doflinger khẳng định, trong cuộc chiến chống lại bệnh sida tại Phi Châu, giáo hội đã có nhiều nỗ lực hơn Liên hiệp Kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ rất nhiều. Tóm tắt lập trường của tổ chức này, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, Liên hiệp Kế hoạch hóa gia đình không màng tới việc hàng triệu người có được bảo hiểm y tế hay không, mà chỉ muốn cho mọi người phải trả tiền để tài trợ cho việc phá thai mà thôi. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. ánh mặt trời đã khuất. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày này, nhắc đến ánh mặt trời, ai ai cũng phải nghĩ ngay đến cố Tổng thống Kim Dae-jung của Hàn Quốc, người vừa qua đời hôm thứ Ba 18 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Người ta liên tưởng đến ông như ánh mặt trời đã khuất là bởi vì ông là cha đẻ của chính sách được mệnh danh là ánh mặt trời, vừa mang lại dân chủ cho Hàn Quốc, vừa chủ trương hòa giải với Bắc Hàn. Cố Tổng thống Kim Dae-jung sinh ngày mùng 3 tháng 12 năm 1925. Xuất thân từ một gia đình bình dân, tại một vùng xa xôi hẻo lánh, ông đã vươn lên nhờ có lòng tin và chí phấn đấu cầu tiến. Năm 32 tuổi, ông gia nhập Đạo Công giáo và bước chân vào chính trường sau khi thành công trong một công ty đóng tàu. Có người đã từng vào tù ra khám, bị đày đi lưu vong và năm lần bị ám sát hụt này, luôn khẳng định rằng chính niềm tin Công giáo đã nâng đỡ ông trong những giờ phút khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Ông đã cực lực lên án chính sách độc tài của Tổng thống quân phiệt Park Chính Hy. Năm 1961, ông đắc cử vào Quốc hội. Năm 1971, ông suýt đánh bại Tổng thống Park trong một cuộc tranh cử suýt sao khi chiếm được 46% phiếu cử tri. Ông bị ám sát hụt 5 lần và một lần bị bắt cóc ở Tokyo, Nhật Bản, đưa về Hán Thành. Trước bao nhiêu trở ngại và hiểm nguy, ông luôn kiên trì phấn đấu nhằm mục đích nắm được chính quyền, để thực hiện hoài bão của mình là đem lại tự do, dân chủ, no ấm cho dân tộc, và nhất là hòa bình cho xứ sở. Nhưng đối thủ chính trị của ông không phải là ít và cũng chẳng cao thượng gì. Họ luôn đặt ông trước những nghịch cảnh hầu như không thể vượt qua, nhưng rồi cuối cùng, ông cũng đắc cử tổng thống vào năm 1998, và ở địa vị này cho tới năm 2003. Trong thời gian này, ông đã làm được một việc có thể tạo niềm tin và hy vọng cho nhân dân Hàn Quốc ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên, đó là ông đã thuyết phục được Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn đón tiếp ông tại thủ đô Bình Nhưỡng, để cả hai thù địch cùng nhau bàn thảo về phương cách cho nhân dân hai miền có dịp gặp nhau, cho những gia đình đã gần một thế kỷ bị phân tán vì chiến tranh hay vì ý thức hệ chính trị có dịp đoàn tụ. Ông đã đích thân bay tới Bình Nhưỡng như một thợ săn say mồi nhập vào hang cọp. Chủ tịch Kim đã đích thân đón tiếp ông một cách long trọng, và cuộc đàm phán đã diễn ra trong 3 ngày, 13, 14 và 15 tháng 6 năm 2000. Có người dè biểu nói rằng sở dĩ ông đã làm được việc đó là vì đã phải chi ra công quỹ 500 triệu Nhĩ Kim để mua chuộc đối phương. Nhưng dù sao, ông cũng muốn nói, bằng cách này hay cách khác may ra giúp đỡ người dân Bắc Hàn đang bị đói. Sáng kiến này đã mang lại cho ông giải Nobel Hòa Bình năm 2000. Cho tới nay, ông là người đại hàng đầu tiên và cũng là người duy nhất nhận giải thưởng cao quý này, vì ông là người đầu tiên có sáng kiến mở cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Hàn để giải trừ chiến tranh và thống nhất tổ quốc trong hòa bình, mặc dù chưa thành công. Cũng phải kể thêm rằng, ông là lãnh tụ quốc gia đầu tiên theo Đạo Công giáo trong một đất nước mà hiện nay vẫn còn đa số dân theo Phật giáo, mặc dù mấy thập niên gần đây, số người cải đạo theo Tin lành đã lên đến 40%. Về mặt này, có thể nói, ông cũng giống như cố Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam, nhưng số ông may mắn hơn vì Tổng thống Công giáo Việt Nam nhiều. Ông Diệm cũng đã 5 lần bị mưu sát và đảo chính, và cũng thoát chết nhiều lần, nhưng lần cuối cùng đã không thoát được, vì hoàn cảnh Việt Nam thời ấy khác xa Đại Hàn. Nếu ông Ngô Đình Diệm đã được cựu Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson ca ngợi như một Churchill của Á Châu, thì cố Tổng thống Kim Dae-jung cũng được nhiều người gọi là Nelson Mandela của Đại Hàn. Cả hai đều bị tù đày và cùng theo chủ trương tranh đấu bất bạo động. Có lẽ cựu Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc đã theo dõi kỹ cuộc chiến Việt Nam trong thời gian ông hoạt động tại Quốc hội, cho nên gần đây, chỉ vài tháng trước khi mất, ông đã nói với đài BBC rằng cần phải tiếp tục chính sách ánh sáng mặt trời, nghĩa là đấu tranh bất bạo động, vì đó là con đường đúng đắn nhất. Ông nói như sau, chưa có trường hợp nào mà các nước Cộng sản bị đánh bại bằng chiến tranh hay bị bao vây kinh tế. Quả thực, các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ không phải vì sức mạnh quân sự của thế giới tự do, Và ngày nay, người ta lại càng thấy rõ rằng sẽ chẳng có chế độ cộng sản nào còn rơi rớt lại trên thế giới sẽ sụp đổ vì chiến tranh. Tác giả Minh Võ đã giải thích rằng, vì cộng sản chiến đấu cho một mục tiêu ảo tưởng, cho một đế quốc nào đó ngoại lai, cho nên nó không ngần ngại hy sinh đến người lính cuối cùng bằng mọi phương tiện dã man tàn bạo, mà chúng ta lại không nỡ nhìn thấy những cái chết vô lý như thế. Chúng cũng bắt chiến sĩ tử chiến với phương tiện vũ trang, quân trang, lương thực tối thiểu, cho nên dù trong hoàn cảnh kinh tế nào cũng không chịu đầu hàng. Bắc Hàn hiện đang là quốc gia cộng sản nghèo đói nhất, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng thiên đường mù của họ. Các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân vừa qua cho thấy Bắc Hàn có lẽ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những lời răn đe của thế giới tự do. Nhưng có lẽ thế giới sẽ phải suy nghĩ khi Bắc Hàn cử một phái đoàn đến Hán Thành để tham dự tang lễ của cố Tổng thống Kim Dae Jung. Cố Tổng thống Kim Dae Jung đã nằm xuống, nhưng ánh mặt trời của hòa giải, của bất bạo động, của thương thuyết và của tình thương mà chắc chắn ông đã múc lấy từ niềm tin công giáo, hẳn sẽ không bao giờ tắt, nhưng luôn luôn làm lóe lên những tia hy vọng. Đó là những tia sáng mà người ta cũng thấy được qua các cuộc biểu dương đức tin của người giáo dân Thái Hà và Tam Tòa. Không một tất sắc trong tay, không một lời thúc quân đầy hận thù sắc máu. Người công giáo Việt Nam vẫn có thể làm chứng rằng chỉ có bất bạo động, chỉ có tình thương mới có thể thắng được hận thù, tham lam và ích kỷ trong lòng người. Đã cố gắng sống như một ánh mặt trời của yêu thương và hy vọng, như một Kim Dae Jung, thì khi nằm xuống chắc chắn người ta không sợ sẽ bị miệng người đời nguyền rủa. Chỉ có một sự thật luôn tồn tại, đó là sự thật của tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn tiếp phần 2 của bài viết Tiết Kiệm của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Đến những đòi hỏi của tinh thần nghèo khó phúc âm. Có phải vì méo mó nghề nghiệp hay không mà khi đọc những ý kiến và nhận định trên, đôi lần tôi có cảm giác như đang nghe những lời huấn đức của các bề trên về nghèo khó trong đời sống tu hành. Nếu có như thế thì cũng chẳng sao, vì ngay một số người ngoài đời tham gia góp ý trên trang báo cũng cho biết rằng tiết kiệm là một đức tính, một thành tố của lối sống. Rằng truyền thống người Việt Nam là tiết kiệm, nhưng đã bị lối sống hiện đại xóa dần, và một nếp sống dạng gì là một điều ao ước trong nền văn minh hưởng thụ vật chất ngày nay, mà chỉ nguyên mấy đầu đề thôi cũng đã bắt chúng ta phải suy nghĩ rồi. Hãy từ những chuyện nhỏ, ăn miếng ngon đừng quên đồng bào còn đói khổ, hãy tắt máy tính khi rời cơ quan, người Việt Nam hơi vung tay quá tráng. Hôm nọ, tôi đem những ý kiến của trang báo Tuổi Trẻ nói trên kể ra với anh em tu viện trong giờ ăn sáng, và thấy anh em chuyển qua đời sống tu trì và giáo hội cách tự nhiên, như thể đôi bên đời và đạo có không ít những tương đồng, nghĩa là những cám dỗ và yếu đuối như nhau. Ý thức về tiết kiệm, một hình thức của sống nghèo nói chung còn kém nơi tu sĩ, chúng sinh và linh mục ngày nay. Có vẻ như nhiều người không coi đó là chuyện quan trọng, được nhắc nhở thì để ý, xong rồi đâu vào đó, rất khó đưa vào bộ nhớ. Trời không lấy gì làm nóng, nhưng hệ vào phòng là mở quạt máy. Nhiều tập vở viết chưa hết, cái áo, cái quần, đôi dép cũ, đôi khi còn dùng được, nhưng lại phung phí vất đi. Cả một chồng sách báo cũ, có thể để cho người thu mua đồ vụn, hay ít nhất đưa vào nhà bếp làm mồi lửa, vẫn bị đem đốt một cách vô tư. Từ xưa, tục ngữ Việt Nam có câu, xài của chùa. Nghĩa là xài mà không phải trả tiền, nên cứ việc xài thoải mái, không cần chừng mực, tiết kiệm. Và cha chung chết không ai khóc, của chung không ai quan tâm. Tâm lý đó không chỉ phổ biến nơi cán bộ công chức như được phản ảnh trên báo Tuổi Trẻ, mà cả nơi quần chúng nhân dân và trong tập thể giáo hội của chúng ta nữa. Trong nội bộ chúng ta cũng có những lãng phí rất quen thuộc. Như khi làm việc báo tin một lễ mừng nào đó, người ta thích in thật hoành tráng, giấy sang, in 2-3 màu, dù biết rằng người nhận coi xong là bỏ. Thật tế nhị, nhưng tôi xin nói tới tiệc tùng trong giới công giáo chúng ta. Tiệc quá to, rất tốn kém và thường là thừa thải. Nước ta khi xưa rất nghèo, dân ta ăn không no, mặc không ấm, nên rất chú trọng chuyện ăn uống. Tuy thế, hay chính vì thế, mà lại có tâm lý coi miếng ăn là miếng nhục, muốn ăn lắm, nhưng làm ra vẻ không cần để tránh cho người khác đánh giá mình vì chuyện ăn uống. Tây phương thì khác, họ giàu nên các tiệc tùng của họ thường rất đơn giản, chỉ dọn vừa đủ ăn. Ăn uống là một phần của cuộc họp mặt. Ở nước ta, dù đã bắt đầu có thay đổi, nhưng tâm lý chung của người Việt vẫn còn thích phô trương, thích giữ thể diện bằng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Đặc biệt là trong tổ chức tiệc tùng, phải mâm cao, cổ đầy, phải nhiều món ăn sang, dù biết trước là sẽ thừa mứa. Và tục lệ xã hội vẫn còn gây áp lực nặng nề. Có những lễ tạ ơn tân linh mục dọn 70-80 mâm, thậm chí cả trăm và hơn thế nữa. Thời nay, việc truyền chức linh mục trở thành chuyện bình thường, vậy có nên bình thường hóa việc ăn mừng không? Thay đổi một tục lệ xã hội quả là khó. Có khi chính người trong cuộc cũng rất ngại, rất lo khi phải tổ chức linh đình tốn kém, nhưng họ khó có thể làm cách mạng. Tôi nghĩ, nếu có một chủ trương chung nào đó từ trên xuống, dòng tu, giáo xứ, giáo phận, thì người giáo dân chắc sẽ chấp nhận. Đây chỉ nói tới lễ tạ ơn tân linh mục, nhưng lễ khấn dòng, lễ vàng, lễ bạc, các lễ kỷ niệm này nọ và lễ cưới cũng thuộc diện này. Giáo hội Việt Nam có nên đi trước xã hội trong vấn đề này không? Nhờ cơ cấu tổ chức chặt chẽ và uy tín rất lớn của hàng giáo sĩ đối với giáo dân, thiết nghĩ nếu giáo hội quyết tâm và quyết liệt, cơ may thành công sẽ là rất lớn. Đây cũng là nhiệm vụ giáo dục con người của giáo hội có thể làm ngay, không cần đợi đến khi được phép chính thức mở trường, mở lớp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong nền văn chương Kitô cổ thuộc các thế kỷ đầu thời giáo hội khai sinh, có nhiều tác phẩm không chính truyền gọi là Apocryphos, mạo thư, lưu hành trong các cộng đoàn song song với các tác phẩm kinh thánh chính truyền khác. Một vài tác phẩm mạo thư Tân Ước di chuyển trên cả hai hướng đi, một hướng đi của truyền thống truyền khẩu, kể lại nhiều điều hơn là những gì đã được viết ra, và một hướng đi của truyền thống viết, trong đó các mô thức và nội dung có thể được tìm thấy trong các bút tích chính truyền và trong các tài liệu mà Thánh Luca đã nhắc tới trong phần mở đầu phúc âm của mình. Thánh nhân cho ông Teofilo biết là đã viết ra phúc âm sau khi tra cứu các tài liệu khác có trước lưu hành trong giáo hội thời đó. Có khoảng 15 các bút tích, trong đó có phúc âm Thánh Phêrô, phúc âm của người Do Thái, phúc âm của người Ebionit, vân vân, mà người ta cho rằng đã được viết ra rất sớm, nghĩa là chỉ vài năm sau bản văn của phúc âm Thánh Gioan. Trong một vài trường hợp cần chú ý và không nên coi thường giả thuyết, chúng ta đang đứng trước các nguồn tài liệu đáng tin cậy và dưới một khía cạnh nào đó duy nhất không tìm thấy ở đâu khác. Việc minh xác các tài liệu này một cách hoàn chỉnh hơn là điều không thể làm được. Lý do là vì một số các câu nói của Chúa Giêsu là những gì còn sót lại của các phúc âm đã bị thất lạc mất, và chúng đã chỉ đến được với chúng ta ngày nay qua một truyền thống gián tiếp không có cách nào để kiểm chứng sự xác thực của chúng. Khi xác định danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh, giáo hội đã gián tiếp bày tỏ lập trường của mình liên quan tới nguồn gốc nhân loại của chúng, và như thế cho thấy chúng ở ngoài bối cảnh đặc sủng sự linh hứng của Thiên Chúa đã hướng dẫn các tác giả Kinh Thánh biên soạn ra các tác phẩm của mình. Giáo quyền đã không hề đưa ra danh sách các tác phẩm mạo thư với lời kết án rõ ràng kèm theo. Sắc lệnh De Libris Recipiendis et Non Recipiendis liên quan tới giáo thuyết của Gelasio xem ra giống văn thể của tài liệu lên án, chỉ có tính cách riêng tư, chứ không thể coi là văn bản chính thức. Thật thế, các chuyên viên phê bình coi hai chương 4-5 như là công việc riêng tư cá nhân, có các tin tức tùy thuộc các giáo phụ Girolamo Agostino và thư của Đức Giáo Hoàng Innocenzo I, viết cho giám mục Esuperio thành Toulouse, và thư của Đức Giáo Hoàng Leone I, viết cho giám mục Turibio thành Astorga. Nghĩa là, nó là tài liệu do cá nhân biên soạn ra, chứ không thể yêu sách là hành động chính thức của giáo hội. Các công đồng chung Firenze và Trento đã chỉ liệt kê danh sách các tác phẩm chính truyền của sách Kinh Thánh, mà không nói gì tới các tác phẩm mạo thư. Tình trạng này khiến cho nền văn chương mạo thư có thể diễn tả sinh hoạt của mình trong lịch sử giáo hội và có giá trị trong lĩnh vực nghệ thuật, phụng vụ, lòng đạo đức Kitô bình dân và nơi các nhà văn, đặc biệt các nhà văn của thời Trung Cổ, là những người đã khiến cho các tác phẩm của nền văn chương mạo thư có quyền công dân trong nền văn chương Kitô. Các tin tức sau đây không tìm thấy ở đâu khác ngoài các tác phẩm mạo thư. Tên thân phụ và thân mẫu Đức Trinh Nữ Maria là Joachim và Anna. Biến cố dâng bé gái Maria vào đền thờ Jerusalem. Biến cố Đức Giêsu Giáng sinh trong một hang đá với sự hiện diện của con bò và con lừa. Các ngẫu tượng rơi xuống đất bể tan tành trong dịp thánh gia trốn sang Ai Cập. Tên của ba đạo sĩ phương Đông tìm tới thờ lạy Chúa Hải Nhi là Melchiorre, Gaspare và Baldassare. Chuyện hai tên trộm Dimas và Gestas bị đóng đanh với Chúa Giêsu trên núi Golgotha. Tên người lính Roma cầm lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu là Longino. Câu chuyện bà Veronica lau mặt Chúa. Chuyện Quo Vadis kể lại biến cố Thánh Phêrô gặp Chúa khi rời thành Roma. Vào năm 64, Hoàng đế Nerôn muốn xây thành Roma mới nguy nga tráng lệ hơn, nên ra lệnh cho lính đốt các khu xóm ổ chuột. Khi thấy dân chúng nổi loạn, hoàng đế mới đổ tội cho người Kitô và bắt đầu bắt đạo. Khi đó Thánh Phêrô trốn khỏi thành Roma, nhưng khi mới ra khỏi thành gần một cây số, thì gặp Chúa Giêsu đi vào thành. Thánh nhân mới hỏi Chúa, Domine, quo vadis? Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Chúa Giêsu nói, ta vào thành Roma để chết lần nữa. Thánh Phêrô hiểu ý trở vào thành, bị hoàng đế Nerôn bắt giữ ngay, bị xử án tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Transtevere trong khu phố của người Do Thái, rồi bị đóng đanh rộng ngược đầu xuống đất tại hí trường Nerôn trên đồi Vaticano. Sở dĩ như vậy vì thánh nhân nói ngài không đáng chết như thầy của mình, nên đã xin lý hình rộng ngược đầu ngài xuống đất. Hí trường này hiện ở phía trái đền thờ Thánh Phêrô, một phần nằm bên dưới đại thính đường Phaolô VI. Sau khi Thánh Phêrô chết, tín hữu chôn ngài trong nghĩa trang lộ thiên cạnh hí trường. Vào đầu thế kỷ thứ tư, hoàng đế Constantino cho bạt đất đồi Vatican lấp bằng nghĩa trang để xây vương cung thánh đường nguy nga, có bàn thờ chính ở trên mộ Thánh Phêrô. Năm 1950, Đức Giáo hoàng Pio XII cho đào bới nghĩa trang cổ dưới đền thờ thời hoàng đế Constantino và tìm thấy hài cốt của Thánh Phêrô hiện được trưng bày ở tầng hầm thẳng bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ ngày nay. Ngoài ra, các tác phẩm mạo thư còn cung cấp cho chúng ta các tin tức liên quan tới cái chết của Thánh Andre, em Thánh Phêrô. Thánh nhân bị đóng đinh trên thánh giá chéo hình chữ X. Các tác phẩm mạo thư cũng kể lại những gì Thánh Phêrô đã làm trong thời gian sống tại Roma, cái chết của Đức Maria và biến cố mẹ hồn xác lên trời, vân vân. Đó là một loạt các tin tức chỉ có trong các tác phẩm mạo thư, và chúng cũng được đưa vào trong phụng vụ, chứ không phải chỉ được tưởng niệm và cử hành trong phong tục Kitô mà thôi, vì tính cách cụ thể tức thời phù hợp với khát vọng của những tâm hồn đơn sơ nhất. Trong lĩnh vực nghệ thuật, ảnh hưởng của các tác phẩm mạo thư cũng không phải là nhỏ. Ngay từ thời rất cổ xưa, nghệ thuật vẽ hình trên gỗ gọi là icon đã lấy nguồn cảm hứng từ đó. Các bức khảm đá màu tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma hiện nay được làm vào năm 435, tức dưới thời Đức Giáo hoàng Sixto III, trình bày các cảnh cuộc đời Đức Maria và cuộc đời Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Giacôbê và phúc âm Thánh Matthew giả. Cảnh trốn sang Ai Cập đã được rất nhiều nghệ sĩ ưa thích, điển hình như các kính màu của nhà thờ Le Mans hay các kính màu trang hoàng cánh ngang của ca đoàn trong nhà thờ Đức Bà Paris, vân vân. Hay cảnh đám cưới của Đức Maria và Thánh Giuse do Raffaello hay do Benozzo Gozzoli vẽ, hoặc cảnh Đức Maria ngồi cầm cuộn chỉ dệt vải trong tay, cảnh hai ông bà Joachim và Anna gặp nhau tại cửa vàng do các họa sĩ Ovid Sveti Clement vẽ giữa các năm 1294-1295. Bức khảm đá màu diễn tả các bước đi chập chững đầu tiên của bé gái Maria và cảnh thiên thần nuôi bé gái Maria trong đền thờ của nghệ sĩ Carie Carmi. Bức khảm ngà voi Byzantine trình bày 10 cảnh lấy từ các tác phẩm mạo thư. Cảnh dâng Chúa Giêsu trong đền thờ tại cửa Thánh Ranieri của nhà thờ chính tòa Pisa, Bắc Italia, thuộc thế kỷ thứ 12. Hai tranh của hai họa sĩ Paolo Uccello và Tiziano. Cảnh ba vua thờ lạy Chúa Hải Nhi trong nhà thờ Thánh Nazaro cả ở Milano, thuộc thế kỷ thứ 4. Tại vương cung thánh đường Vitale và trên hòm chôn người chết bằng đá cẩm thạch thuộc thế kỷ thứ 4 tại Ravenna, Trung Italia. Cảnh Đức Trinh Nữ qua đời trong nhà thờ Đức Bà Trastevere ở Roma, cảnh Thánh Phêrô bị đóng đanh ngược đầu xuống đất của trường phái Giotto tại Vatican hay của Caravaggio. Các bức vẽ vô danh tại Castel Seppio, tỉnh Varese, Bắc Italia. Hai từ sóng đôi mạo thư và nghệ thuật vẽ icon về Đức Maria có thể được gặp trong giáo hội Latin cũng như trong các giáo hội Đông Phương và các giáo hội gốc Slav, và là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm nghệ thuật. Một vài nét chấm phá trên đây chứng minh cho thấy nhiều điều được kể lại trong nền văn chương mạo thư phản ánh tâm hồn của người dân Kitô, tin nơi các sự thật nền tảng của lòng tin, nhưng muốn có thêm các sự kiện và tình trạng sống tại những nơi Thiên Chúa không bị giản lược thành các công thức cứng nhắc. Tuy trong các thế kỷ thứ hai và thứ ba có thêm nhiều các tác phẩm mạo thư khác và có nhiều lớp khác nhau trong nền văn chương này, nhưng trên bình diện lịch sử, chúng ta sẽ sai lầm nếu cho rằng giáo hội coi sự chắc chắn của các truyền thống mạo thư này giống sự chắc chắn của truyền thống trực tiếp nhận được từ các tông đồ và qua các vị từ Chúa Kitô. Sức sinh động và sự hiện hữu của các tác phẩm mạo thư không dựa trên sự chắp nối các giáo thuyết và niềm tin khác nhau, nhưng dựa trên một quy tắc có giá trị và được thừa nhận, trong đó truyền thống truyền khẩu chiếm ưu thế, đạt tới sự ổn định của nó. Và điều này có giá trị không phải chỉ trong các thời kỳ có giáo thuyết trong sáng rõ ràng nhất, mà cả trong các thời kỳ có nhan nhản các tác phẩm mạo thư và bị coi như dấu chỉ sự thiếu vắng quy tắc hướng dẫn đi nữa. Thật ra cả những người không đồng ý với giáo hội cũng quy chiếu về các tác phẩm này một cách có ý thức hay không ý thức. Biến cố Kitô giáo xâm nhập các cộng đoàn theo Manicheo bên Tiểu Á với phúc âm sống động của Mani và xâm nhập các vùng địa lý nơi sau này Mahomet hoạt động, cho thấy cả Mahomet cũng tiếp nhận các tin tức phát xuất từ các tác phẩm mạo thư nói trên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Năm ấy, Suzanne lên 11 tuổi. Cô bé bị một thứ bệnh ung thư da rất hiếm lạ và vô phương cứu chữa. Bé bị đau nhức quá sức tưởng tượng, đến nỗi nhiều khi bị ngất xỉu. Bệnh viện nhỏ trong làng không đủ phương tiện chữa trị cho bé. Sau cùng, bác sĩ đề nghị đưa bé đến một nhà thương trong thành phố lớn, nơi có những phương tiện tối tân và mong sẽ được điều trị hữu hiệu hơn. Sau khi tham khảo ý kiến và bàn bạc trong gia đình, cha cô bé quyết định xin tạm nghỉ việc một thời gian. Ông tình nguyện đưa con đến nhà thương và ở lại săn sóc con trong những ngày cuối đời của bé. Hai cha con lên đường tới thành phố Dublin. Con ông được tiếp nhận trong bệnh viện ung thư, và ông cũng tìm được chỗ trọ gần đó. Mỗi buổi sáng, ông đến bên giường khi cô bé vừa thức giấc. Ông ở bên cạnh con khi cô bé ăn sáng, và suốt ngày canh thức con cho tới chiều tối. Những ngày đẹp trời, ông đẩy xe lăn đưa con đi dạo trong sân vườn của bệnh viện. Mỗi ngày chủ nhật, mẹ và các anh chị em từ nhà quê đến bệnh viện thăm cô bé. Ngày qua ngày, bệnh tình của bé Suzanne càng thêm trầm trọng. Sinh lực cô bị suy yếu rất mau. Nhiều lúc người ta trông thấy cha cô đỡ con lê từng bước trong phòng hoặc dọc theo hành lang. Những lúc khác, ông lặng lẽ ngồi xuống bên giường cạnh con. Tuy bị bệnh nặng, nhưng Suzanne là một cô bé rất thông minh. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, cô đã để ý thấy những người bệnh được đẩy đi cả giường ra khỏi phòng hoặc theo hành lang tới một phòng nào đó, và không còn trở lại nữa. Những lúc như thế, cô bé ngây thơ hỏi cha, phải chăng bé cũng sẽ phải chết theo những người ấy, và những câu hỏi tương tự về sự chết. Cha cô thú thực, chưa bao giờ ông cảm thấy một sinh lực mới lạ trong đời ông như những ngày ở bên giường bệnh của con. Ông đã ở với con cho đến giờ phút cuối đời, cùng với tất cả thân quyến bên cạnh giường bệnh của con. Kính thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm và bài học về tình thương bên cạnh giường bệnh của cô bé Suzanne thật quá rõ ràng. Ngày qua ngày, từng giây phút, từng cử chỉ, Suzanne đã cảm nghiệm được tình thương của người cha hiền, tuy không cần nói lên lời. Cảm nghiệm được tình thương của cha đã làm nảy sinh trong tâm hồn bé sự tín nhiệm và phó thác vẹn toàn. Lòng tin và sự phó thác chính là sự đáp trả của tình yêu. Có cha đi bên cạnh, bé đã không sợ khi phải từ giã mái gia đình thân yêu, để rồi không bao giờ trở lại đó nữa. Lòng tín nhiệm phó thác được diễn tả qua sự vâng phục mau mắn. Biết mình được cha yêu thương, cô bé luôn sẵn sàng làm theo những gì cha cô khuyên bảo, vì biết rằng cha của bé chỉ muốn điều tốt lành cho con mà thôi. Đối với Suzanne, vâng lời không phải là thụ động hoặc mù quáng, nhưng là cộng tác với ý muốn của cha vì lợi ích cho bản thân mình. Tình thương phá tan mọi bóng tối của sợ hãi. Tin tưởng vào tình thương của cha, bé Susan đã được lòng can đảm vững dạ chấp nhận sự thật phũ phàng của căn bệnh nan y, và sau cùng chấp nhận cả cái chết của đời mình. Bé không sợ hãi, vì biết rằng từ vòng tay yêu thương của người cha trần gian, cô sẽ được nhảy vào trong vòng tay yêu thương vô biên của Thiên Chúa là người cha thật trên trời. Thật vậy, ngôn ngữ chính của tình yêu thương không phải là những lời nói suông, nhưng là những hành động cụ thể. Ánh mắt trìu mến, những sự nâng niu âu yếm, những cử chỉ vuốt ve của người mẹ đối với đứa con thơ có giá trị hơn bất cứ một quyển sách biên khảo nào hay nhất về tình thương. Những mồ hôi nước mắt, những hy sinh ngày qua ngày trong âm thầm của người cha là những lời nói cụ thể giúp con cái hiểu rõ hơn thế nào là yêu thương. Cả đến sự thinh lặng giữa những người yêu thương nhau cũng là lời nói hùng hồn hơn những lời nói hoa mỹ nhưng trống rỗng. Một tình yêu không được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể, rất dễ được hiểu là thứ tình yêu giả dối, lừa bịp, đáng bị nghi ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tỏ tình và bày tỏ tình yêu với con người không chỉ một cách vô hình, hoặc chỉ bằng lời nói suông qua miệng những con người được chọn làm trung gian, nhưng bằng sự can thiệp khôn ngoan, có khi qua những dấu hiệu cụ thể lạ lùng trong suốt dòng lịch sử nhân loại và của từng cá nhân. Sau cùng, khi đến thời kỳ viên mãn, tình thương vô biên của Thiên Chúa được thể hiện cách cụ thể tỏ tường nơi Đức Giêsu Con Một yêu dấu Ngài. Chúa Giêsu đã tự nguyện mặc lấy thân thể con người để tỏ lộ tình thương của Thiên Chúa. Ngài nói với con người bằng ngôn ngữ loài người có thể hiểu được. Yêu thương với sự rung động và bén nhạy của trái tim con người, suy nghĩ với tâm trí, làm việc với bàn tay, bước đi với bàn chân như tất cả mọi người. Ngài dùng những dấu hiệu cụ thể hữu hình để tỏ lộ cho con người những điều vô hình vượt quá tầm hiểu biết hạn hẹp của trí khôn con người. Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu chính là hiện thân của tình thương Chúa, là tấm gương trong sáng phản ánh tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha trên trời. Ngài quả quyết với tông đồ Philippe trong bữa tiệc ly, khi ông xin Chúa Giêsu tỏ cho thấy Chúa Cha. Ngài nói: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, bởi vì Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy." Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con ở trên trời. Tình thương của Chúa là tình thương hoàn hảo nhất của tất cả mọi người cha trên thế trần. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn cảm nghiệm tình thương của Chúa, cho dù chỉ một giây lát thôi, và chỉ một tia sáng nhỏ bé của nguồn sáng mênh mông trong biển rộng tình thương Chúa, để chúng con được thêm lòng vững tin và luôn sống trong an bình phó thác trọn cuộc sống chúng con cho tình thương của Chúa. Amen.
Lời dạy của Cha để con lớn khôn từng ngày. Lời dạy của Mẹ nhẹ nhàng vững vàng cho con. Bổn phận của con phải luôn hiếu ngoan lời mẹ cha, hạnh phúc thắm tươi tràn hòa. Nguyện Chúa cho gia đình con thắm mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dạy mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn sống thuận hòa, cùng nhau xã hội mà gieo mầm yêu thương tan nơi, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm yêu thương tan nơi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilochu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.